Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Mặc kệ tôi. Có bao giờ bạn nói như thế không? Mặc kệ tôi. Người nói như thế chắc chắn là đang bực dọc. Vì có người nào thuyết phục mình làm một quyết định nào đó cho là có ích lợi cho mình mà mình không muốn và cũng không thích bị quấy rầy. Đây là câu trả lời của một số người mỗi khi được mời tin nhận Chúa Giêsu. Nếu không thì sẽ bị diệt vong và phải ra hầu trước tòa của Chúa vào một ngày nào đó. Mặc kệ tôi. Có nghĩa là tôi có làm sao cũng chẳng nên quan tâm làm gì. Tôi không muốn ai quan tâm đến tôi cả. Trước lời mời mọc của Chúa Giêsu, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho an nghỉ. Nhiều người cũng vẫn trả lời, mặc kệ tôi. Tuy nhiên bạn nên tìm hiểu lý do tại sao Chúa quan tâm đến bạn và những người tin Chúa cứ tiếp tục mời bạn đến với Chúa. Thứ nhất, Chúa có thể để mặc cho bạn trong hoàn cảnh của bạn thật sự. Nhưng tại sao Chúa lại muốn bạn vào trong vương quốc của Ngài trong lúc bạn không quan tâm hay không muốn? Nếu Chúa không quan tâm đến bạn, bạn sẽ chết mà không được tha thứ tội. Bạn sẽ sống trong cõi vĩnh hằng không có Chúa, cũng không có dấu hiệu gì về Ngài cả. Không có tình thương, không có bè bạn, không có gì thay đổi cả, không có cả hy vọng. Nơi kinh khủng đó có tên là hỏa ngục. Thứ hai, lý do thứ hai mà Chúa không muốn để bạn trong hoàn cảnh của bạn là vì Chúa thương bạn. Vâng, Chúa thương bạn. Chúa là vua vũ trụ, vĩ đại, toàn thánh, toàn thiện, toàn năng, toàn tri, đã bằng lòng với tay tới bạn và mở một con đường cho bạn tiếp cận với Ngài và vào vương quốc của Ngài. Thượng Đế vẫn tiếp tục tìm kiếm và mong đợi những ai đang lạc lối trở về với Ngài để được tha thứ và thương yêu. Lý do thứ ba mà Chúa và người tin Chúa cứ mời mọc bạn là vì Chúa Giêsu, con Thượng Đế, đã bằng lòng hy sinh thay chỗ cho bạn để bạn khỏi bị vào nơi vĩnh hằng đau khổ tuyệt vọng. Chúa Giêsu toàn thánh toàn thiện, nhưng chỉ vì thương bạn và những người như bạn mà Ngài đã chịu hy sinh. Lý do thứ tư mà những lời mời gọi này tiếp tục đến với bạn là vì bạn sẽ chết trong tội nếu không tiếp nhận và cơ hội là bây giờ. Lý do thứ năm là việc tin Chúa rất đơn giản. Bạn chỉ cần thành tâm tin nhận Chúa và cầu xin Ngài, thì từ đó bạn trở thành một con người mới. Lý do thứ sáu là việc tin nhận Chúa hoàn toàn có lợi cho bạn và bạn không mất mát gì cả. Ngược lại, bạn được trở về với nguồn sống và sống trong hạnh phúc thật mà chưa bao giờ bạn kinh nghiệm. Ngày xấu. Một người phi công bị biệt giam trong một trại tù suốt 6 năm rưỡi trời. Sau khi được trả tự do, anh ta thấy cái gì trong đời cũng đẹp cả, cũng tốt cả. Có ai hỏi han về hoàn cảnh hiện tại, người ấy dù sau gần 30 năm được trả tự do, cũng vẫn nói rằng không có ngày nào gọi là ngày xấu cả, khi mà cái quả đấm cửa vẫn hiện diện ở phía bên trong cánh cửa của phòng tôi. Sau khi sống 2.300 ngày trong một phòng biệt giam, dĩ nhiên phải coi việc di chuyển tự do bên ngoài bất cứ khi nào mình muốn là điều quý giá lắm chứ. Thi Thiên 119 câu 71 ghi rằng: tôi bị lao khổ rất là hữu ích, vì như thế tôi có thể học được nguyên tắc của Chúa. Từ hoàn cảnh chịu khổ đau thương, tác giả Thi Thiên 119 có được lòng thiết tha yêu Chúa hơn và gia tăng lòng cảm phục các nguyên tắc của Chúa. Ông viết: trước khi tôi chịu khổ, tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Có lẽ quý vị và các bạn cũng đồng ý với tác giả Thi Thiên là vì quý vị và các bạn từng sống qua kinh nghiệm như thế. Cũng có thể là quý vị và các bạn đang sống trong nghịch cảnh hôm nay nữa. Khi sống trong những ngày tăm tối, trông chờ giải cứu, chúng ta cần bám chặt vào những gì chúng ta biết về đức thiện lành và thành tín của Chúa là chân thật. Khi ấy Chúa sẽ đưa chúng ta ra vùng ánh sáng, và rồi chính chúng ta sẽ thấy những kết quả và cảm tạ Chúa về những đau thương đã xảy ra trong đời mình. Hạ mình. Một buổi sáng chủ nhật, chàng thanh niên mới tin Chúa đến một nhà thờ lạ lần đầu tiên. Anh bước vào, đi chân không, mặc chỉ có một cái áo thun cũ và một chiếc quần bò bạc màu. Buổi thờ phượng đã bắt đầu. Anh ta đi từ dưới lên trên, nhìn qua bên này, qua bên kia, tìm chỗ ngồi. Không thấy chỗ nào trống cả. Anh lên thẳng ngay trước tòa giảng và xếp bằng chân ngồi ngay xuống đó. Hội chúng có vẻ hơi khó chịu và nhiều tiếng xì xào nổi lên. Nhưng rồi từ phía cuối các hàng ghế có một ông cụ già đứng dậy, chống chiếc gậy, từ từ tiến lên phía trước. Mọi mắt đổ dồn vào ông cụ này. Mục sư đang nói, ngừng lại. Cả nhà thờ bỗng im phăng phắc. Người ta chờ xem ông cụ làm gì chàng thanh niên. Đuổi chàng ra, chăng? Ông tiến lên chậm chậm, đến ngang chỗ thanh niên ngồi. Ông đặt chiếc gậy xuống và khó nhọc quỳ và ngồi xuống bên cạnh chàng, vì không muốn chàng ngồi đó một mình. Mọi người thở phào, ai cũng cảm động. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa viết rằng: Chúa Cứu Thế Giê-xu dù bình đẳng đối với Đức Thượng Đế, đã để danh vọng sang một bên, chịu vâng phục cho đến chết. Đó là cuộc hạ mình của Chúa. Vì Chúa đã đến với chúng ta trong hoàn cảnh cô đơn, thứ tha tội cho mỗi người chúng ta, dạy chúng ta một lối sống mới trong việc sống và thờ phượng. Khi nào chúng ta học cách suy nghĩ như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy người khác qua đôi mắt như ông cụ già trên kia. Chúng ta cần học hạ mình vì lợi ích của người khác. Mệnh lệnh không thay đổi. Trong nấm mồ của chiến sĩ vô danh tại nghĩa trang quốc gia Arlington thuộc Washington DC, Hoa Kỳ, có một người lính đứng gác suốt 24 tiếng đồng hồ. Trong suốt 365 ngày, cứ mỗi đầu giờ lại có một người lính mới đến thay gác. Người gác mới tiến đến, nhận mệnh lệnh từ người gác trước truyền lại. Lúc nào người ta cũng nghe người lính gác cũ nói, mệnh lệnh vẫn không thay đổi. Mệnh lệnh ngày xưa, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ đầu tiên cũng vậy. Trước khi Chúa về trời, Ngài đã nói với các môn đệ, các anh em sẽ làm nhân chứng cho tôi tại Jerusalem, khắp vùng Juda, Samari, cho đến tận cùng trái đất. Chúa cũng nói, hãy đi khiến mọi người trong mọi nước trở thành môn đệ ta. Từ đó đến nay đã 2000 năm, thế hệ này sang thế hệ kia, tin mừng về Chúa Giêsu đã được giao truyền. Chúng ta cũng phải nói cho mọi người biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đã hy sinh mạng sống để trả giá hình phạt tội cho mỗi chúng ta. Cứu rỗi sẽ ban cho những ai tin nhận Chúa Giêsu. Rồi khi chúng ta đã xong nhiệm vụ và đưa người khác đến làm tân môn đệ của Chúa, chúng ta phải truyền lại mệnh lệnh giao truyền tin mừng cho những người chưa biết. 2000 năm qua, biết bao nhiêu đổi thay trên mặt đất trong lịch sử loài người, kể từ lúc Chúa Giêsu tuyển chọn người môn đệ thứ nhất và khởi đầu hội thánh cho đến bây giờ. Nhưng đối với đại mệnh lệnh phổ truyền tin mừng về Chúa Giêsu cho toàn thế giới, thì ta vẫn có thể nói mệnh lệnh vẫn không thay đổi.
Đang yếu mệt và nặng gánh suy tư, hỡi ai đang yếu mệt và nặng gánh suy tư, xin hãy đến cùng Chúa Giêsu, xin hãy đến cùng Chúa Giêsu, vì Chúa sẽ cho anh. Vì Chúa sẽ cho anh được nghỉ yên, được nghỉ yên, được nghỉ yên. Chúa Giêsu có lòng khiêm tốn và dịu dàng, xin hãy mang lại ánh của Chúa và hồng theo Ngài, thì anh sẽ được bình an trong tâm hồn, thì anh sẽ được bình an trong tâm hồn, vì ánh Chúa Giêsu êm dịu và gánh Chúa Giêsu nhẹ nhàng. vì anh Chúa Giêsu êm dịu và gánh Chúa Giêsu nhẹ nhàng. Người ơi, xin hãy đến cùng Chúa.